SBS Việt ngữ.
Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì ông bị bệnh và nhà nước Việt Nam cũng xác nhận thì chắc chắn rằng thế nào cũng phải có người kế vị. Dù sớm dù muộn và người ta nói rằng thường vụ Ban Bí thư là ông Trần Quốc Vượng đó là người được đồ đoán nhiều nhất, thì thưa anh có ý kiến gì về cái này anh?
Bây giờ cái thứ nhất là ông Nguyễn Phú Trọng là trong cái mấy cuộc họp vừa qua thì ta thấy ông rất là khỏe mạnh, rất là tỉnh táo và anh nói đâu ra đấy, không có thấy dấu hiệu gì của cái bệnh tật. Tuy rằng ông không đứng thì ta cảm giác là chắc lẽ là cái chân còn yếu. Đó là câu chuyện như thế. Còn câu chuyện ở Việt Nam thì cái chuyện mà người kế tục thì người ta đồn đoán thì như thì anh mới vừa nói thì người ta đồn đoán thì nhiều kiểu đồn đoán lắm, thì cái đó cũng không sau những cái đại hội mà có những cái sự chuyển giao thì thường có những cái đồn đoán. Mà sự chuyển giao đâu thì cứ đâu là ông Trọng ông lại tiếp tục làm khóa 13 nữa thì sao? Người ta đã nghĩ đến cái chuyện đó. Hôm trước mà ông Trọng mà chưa có bị bệnh hoặc là còn đi đứng lại khỏe mạnh thì người ta cũng có ý kiến là biết đâu ông lại làm cái khóa 13. Tất cả những chuyện đó đến bây giờ là chưa có cơ sở gì. Còn nếu nhìn trong thứ tự vị trí trong đảng nó thì qua những buổi lễ cái này kia thì những người là thay mặt đứng đầu của cái đảng nhà nước này là ông Nguyễn Xuân Phúc đó chứ. Vì đi đâu Nguyễn Xuân Phúc cũng đi đầu. Thì đó là câu chuyện là như thế. Còn bây giờ ông Trọng thì ông khỏe mạnh, bây giờ thì ông vẫn làm việc, nhưng mà có lẽ là đi lại khó khăn. Còn nếu người này kia thì chưa có thể nhìn thấy cái gì cả. Vì cái hội nghị, mấy ông cái hội nghị mà người ta gọi là tứ trụ đó, tam trụ tứ trụ đó, thì quyền lực là ở đó. Rồi sau đó là Bộ Chính trị. Cho nên hiện giờ thì ta không có thường vụ Bộ Chính trị, nhưng mà cái vị trí đó coi như là ta có được giữ như là thường vụ Bộ Chính trị, quyền lực là ở chỗ đó. Còn chỗ đó là ai sẽ lên thay thì hiện giờ nhiều đồn đoán lắm, chưa có thể có cái gì để kiểm định.
Dạ vâng, dạ, thưa anh, mới đây thì Đại hội 10 để bàn luận về vấn đề cơ cấu cấp lãnh đạo thì thưa anh chưa biết rằng cái kết quả như thế nào. Nhưng mà thưa anh, về ông Nguyễn Xuân Phúc thì là đứng về chính quyền chứ đâu phải là về mặt đảng thưa anh.
Nhưng mà đâu ai có thể nói rằng ở bên bị đấy thì đó không qua thay bên này được. Hồi giờ chưa có cái, ai nói điều đó cả, chưa có nguyên tắc nào cả. Những người nào có ý kiến mà nói trội được đảng người ta tín nhiệm thì người đó có thay. Ví dụ bây giờ thì chưa có thể nói cái gì cả. Còn cái người thay đó thì nó nhiều thứ tiêu chí, thì theo cái nghị quyết 90 đó thì em có nói rồi về tuổi tác, về quá trình, rồi đã từng làm lãnh đạo địa phương, từng làm bí thư chủ tịch ở địa phương, rồi đã qua thông qua chức này được kia, rồi đã từng là Bộ Chính trị là hai khóa gì đó thông qua, nhiều thứ.
Vâng, thưa anh, về trường hợp của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đó thì thưa anh, nếu mình xét về tiêu chí về tuổi tác thì ông đã quá rồi, và hai nữa là mặc dù rằng như anh nói là sức khỏe dường như đã cải thiện rất nhiều và người ta thấy ông cũng dự phiên họp của nội bộ và có quay video và có vẻ rằng ông nói chuyện bình thường như cũ, nhưng mà dĩ nhiên rằng dù sớm dù muộn gì cũng có người để mà kế vị thưa anh. Thành thử ra trong các chế độ đều có cái vấn đề đưa ra người kế vị đang họ chuẩn bị những công việc mà khi mà cái người đứng đầu chuyển giao lại thì họ rành công việc thưa anh, phải không ạ?
thì đó là nguyên tắc, đó là rõ ràng. Nhưng mà theo cái cái vị trí mà sắp trong Bộ Chính trị đó, sắp trong Bộ Chính trị đó thì sắp từ trên xuống dưới theo người ta được hiểu như thế, không có quy định nhưng mà ta được hiểu thế, tức là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 thì tôi trong Bộ Chính trị sắp từ trên xuống dưới như thế, thì cái từ sắp đó là được hiểu rằng cái người trên đó mà nếu mà tự nhiên mà ra đi thì cái người tiếp theo đó là ai, được hiểu là như thế. Tức là cái vị trí đơn đảng là cái từ sắp đó là có cái ý đó, nhưng mà không có văn bản nào khẳng định, nhưng mà được hiểu là vị trí quyền lực đó đó theo thứ tự đó. Vì hiện giờ đang sắp thứ tự là đồng số một là ông Phúc số hai, rồi Bằng Năng thứ ba, rồi ông Quận thứ tư, ví dụ như thế. À, thì người ta có thể nói thể thay đổi về kia, nhưng mà không có cái chuyện là gọi là theo cái ông kia ông có quyền chỉ định người thay, đó là của tập thể. Cái hạn như vừa qua những ông thủ tướng vừa qua ông nghĩ thì tôi biết là ông cũng muốn người này kia thay nhưng mà đâu có được, nó mỗi chuyện họp là quyết định.
Dạ vâng. Dạ, thưa, trong thời gian mà một tháng ông Trọng vắng mặt vì dưỡng bệnh, hầu như là ông Trần Quốc Vượng có những cái thông báo hoặc là thay mặt cho ông Trọng đã gửi điện văn chúc mừng chuyện này chuyện nọ thì toàn là ông Trần Quốc Vượng không? Như vậy có vẻ phải rằng ông Quốc Vượng đã cao hơn cái vị thế số 4 của ông như anh vừa nói không ạ? Dạ.
Đâu có, ông nghe sao lùm đầm được cái chúc mừng mà vua nước Nhật rồi nước này nước kia rồi chia sẻ thì luôn là điều là ông cũng Phú Trọng cả, chứ đâu có ông Vượng nào, Vượng đâu có nhân danh cái đó đâu, chưa thấy một cái công điện nào mà nhân danh thay mặt đảng nhà nước để mình chúc mừng cái này kia cả, tức là đọc đâu nhầm.
Dạ vâng, có lẽ như vậy, bởi vì đúng là của ông Trọng nhưng mà người ta hiểu rằng ông Trần Quốc Vượng đã đứng sau bên đảng để lo điều đó.
Cái người đó, có người hỏi tôi đó thì cái vị trí của thường trực ban bí thư đó, vị trí thường trực ban bí thư đó thì thật sự quyền lực của trong đảng Việt Nam là ở vị trí là 4 người tứ trụ, còn quyền lực ông thường trực ban bí thư đó là nói như sao là nhỉnh hơn cái ông tránh văn phòng một chút.
Dạ vâng.
Thật sự quyền lực là trong 4 người đó chứ không phải là cái ông thứ 5 này.
Dạ vâng, ông có đề cập tới cái người đứng thứ 3 là bà Nguyễn Thị Kim Ngân là chủ tịch Quốc hội. Ông có nghĩ rằng có ngày nào bà là một nữ tổng bí thư hoặc là nữ chủ tịch nước không thưa ông?
Chuyện đó là cái chuyện có đại hội không biết được. Thì anh đang bây giờ thì theo cái thứ tự tôi nói thế thì ông Trọng từ cái chủ tịch quốc hội thì ông cũng qua làm tổng bí thư.
Và
cái lý lịch của bà Kim Ngân nó cũng có cái lý lịch đó, tức là bà đã từng là bí thư của Hải Dương rồi mới lên từng làm bí thư với địa phương kia ông Hoàng. Thì cái chuyện đó ông thể mà theo kiểu rờ mua rùa mà đón thì còn bây giờ thì người ta có nhiều kiểu suy. Còn bây giờ vừa qua cái hội nghị mà ban phòng chống tham nhũng đó là ông Quốc Vượng chủ trì, Bảo Dương Quốc Vượng là phó, ông chủ trì là bình thường. Cái chỗ chủ trì đó không có nghĩa là thay mặt đảng và nhà nước, không phải.
Dạ vâng, ông vừa mới kể trường hợp của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chủ tịch Quốc hội. Thì thưa ông, trước đây ông cũng là phó chủ tịch văn phòng Quốc hội, thì ông có biết những trường hợp khác, người khác là chủ tịch Quốc hội và trở thành Tổng Bí thư hoặc chủ tịch nước không thưa ông?
Thế thì có ông Trường Chinh. Ông Trường Chinh từng là Tổng Bí thư rồi sau cái cách ruộng đất thì thôi. Rồi sau ông làm chủ tịch nước, rồi sau là ông Tổng Bí thư đó. Thì có trường hợp đó.
Dạ vâng, nhưng mà nhắc lại tới ông Trần Quốc Vượng thì thưa ông, nhiều người không hiểu rằng một ông tên Trần Quốc Vượng còn ông tên Trần Quốc Thuận, không biết có bà con với nhau không ạ?
Họ Trần thì nói cho vui thôi, là gì có chuyện đó.
Yeah. Một ông ở Hà Nội, ông ở Sài Gòn.
Ông ở Sài Gòn, ông ở miền Bắc, cả ngàn cái số. Thì nói cho vui vậy thôi. Cũng như mấy ông Hà Trương, một loạt Hà Trương thì tưởng bà con không phải bà con. Trương Tân Sang, Trương Hòa Bình, Trương Mỹ Hoa, Trương này kia là không có bà con. Cái đó tôi khẳng định điều đó.
Dạ, nhưng mà Trần Quốc Thuận với Trần Quốc Vượng này không có bà con à, chắc chắn.
Thì tuy gia phả biết đâu là cả ngàn năm trước cũng là Trần với nhau.
Dạ vâng. Thưa ông, giả sử như ông Trần Quốc Vượng mà từ hạng tư mà do cái hội nghị tứ trụ hoặc là đại hội trung ương đảng bầu ra thì biết đâu rằng ông Trần Quốc Vượng có thể là tổng bí thư, ông có nghĩ vậy phải không ạ?
Thì cũng có thể. Cho nên cái hội nghị mà sau khi ông Trọng mà ông nghỉ một tháng rồi ông xuất hiện đầu tiên, thì cái hội nghị 4 người bốn người, mà phải nói là đúng là năm người thì có ông Đên là tránh văn phòng Trung ương thì anh ngồi đóng ghi chép thì không có vấn đề gì. Nhưng mà cái hội nghị đó là lần đầu tiên cho người ta thấy rằng khẳng định là quyền lực là ở đây, quyền lực là ở ba người đây. Còn ông Đên là ông ghi chép thôi. Còn trước kia đó là đảng đã từng có thời kỳ là có cái thường vụ bộ chính trị, thời kỳ đó sau đó không thành. Nhưng mà bây giờ là cái khẳng định hội nghị xuất hiện bốn ba người đó ngồi đó là để khẳng định rằng nếu có gì cũng là mấy người đã quyết định đề xuất quyết định ông Trần Đăng Định, rồi sau đó mới họp bộ chính trị, rồi sau đó họp ban chấp hành trung ương, thì được hiểu là như vậy. Đó là bất thành văn, nhưng mà cái hình thức đã thấy được hiểu vậy.
Thưa ông, sau tại Việt Nam bên mặt đảng này thì không có ông tổng bí thư nhưng mà lại không có người phó, trong khi tại các quốc gia khác dường như là có, chẳng hạn như là tại Cuba hoặc là tại nước sau chủ nghĩa khác thì có một người đứng thế. Không hiểu rằng bên Trung Quốc có một người nào đứng thế ông Tập Cận Bình không, thưa anh?
Ở bên Trung Quốc thì tôi cũng không nghe ai giới thiệu ông nào là phó ông Tập Cận Bình, tôi cũng không nắm chắc điều đó. Nhưng mà cái chính phó đó là nó tùy theo cái tổ chức hoạt động. Cái tổ chức mà nếu nó theo chế độ thủ trưởng thì nó có những người phó. Còn chế độ làm theo những người tập thể thì không có, không có phó. Mà có câu chuyện thì quyết theo tập thể thì không có phó. Mà đáng thì nguyên tắc là quyết định theo đa số, thiểu số phục tùng đa số, quyết định theo tập thể. Chứ không phải là chế độ thủ trưởng. Đặc dầu là nói thế nhưng mà cái quyền của ông đứng đầu đó cũng gây gớm. Cho nên mình thấy là có phó chủ tịch nước, có phó thủ tướng, có phó của quốc hội, phó là vậy, nhưng mà trong đảng thì không có phó. Nhưng mà cái ông cường trực ban bí thư là cái đảng thì mình biết rồi, nó hoạt động 6 tháng nó họp một lần, rồi ban chấp hành, rồi sau đó bộ chính trị thì hàng tháng, thậm chí hàng tuần, rồi sau đó thì cái điều hành thường xuyên thì có cái ban bí thư. Ban bí thư là cái người triển khai những cái quyết định viết sách của bộ chính trị, thì những ông đó là những ông điều hành vậy thôi, chứ không phải quyền lực. Nhưng mà có phân công, có một số quyền lực nằm ở chỗ ban bí thư, tùy theo cái về mặt tổ chức, về mặt con người, về mặt kỷ luật, xử lý kỷ luật, về mặt bổ nhiệm ra thì kia, thì có một số trường hợp là phải bộ chính trị đồng ý thì mới bổ nhiệm, còn có một số trường hợp thì là ban bí thư, thì nó cũng có phân cái chuyện đó. Nhưng mà trong đảng thì không có chế độ thủ tướng, mà chế độ lập trường tập thể nên không có được không.
Dạ vâng, ông vừa nói cái hội nghị tứ trụ gồm có ông tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch quốc hội và thường trực ban bí thư, thì theo nguyên tắc là tập thể lãnh đạo và cá nhân chịu trách nhiệm, thì thưa ông, như vậy thì sau khi mà hội nghị tứ trụ đã có quyết định rồi, là tại sao lại phải thông qua bộ chính trị nữa, thưa ông?
Hiện giờ thì trong đảng nó không có cái tổ chức đó, không có cái tổ chức quyền lực cái chỗ là tứ trụ đó, không có quy định. Thế như tôi nói trước kia là có cái thường quản trị, bây giờ sau này không có thường quản trị. Nhưng mà cái điều hành vượt thường xuyên mà tôi biết là thực tế là tập trung ở bốn người đó, và kỳ này họp cũng là từ đó triển khai ra. Cũng đó là một tổ chức để cho thấy một cái lề lối, một hình thức hoặc làm việc của cái đảng này. Còn cái chuyện là quyền lực của mỗi nơi nó có những cái quyền lực khác nhau, nó có phân định trong đảng. Đó là bộ chính trị thì quyền tới đâu, ban chấp hành trung ương là quyền tới đâu, rồi tới nơi kia. Có những trường hợp là như thế. Ví dụ như là chẳng hạn như là muốn kỷ luật cách chức của ông bộ chính trị thì phải chuyển ban chấp hành trung ương. Cho nên là ông Đinh Ba Thăng phải đưa ra ban chấp hành trung ương người ta cách ông cái bộ chính trị. Rồi sau là cái quyền mà muốn cách chức cái ông mà ủy viên trung ương đó, thì người ta để dành cho cái ông bộ chính trị. Nhưng mà sau này cũng có bàn qua bàn lại, trên sau này muốn cách chức một cái ông mà ủy viên ban chấp hành trung ương cũng phải đưa ra ban chấp hành trung ương. Cái ngạn nhân Tất Thành Cang, phó bí thư của thành phố Hồ Chí Minh, thì phải đưa ra trung ương để mà cách. Đó là cái quyền lực đó, cũng như là bổ nhậm chức vụ những ông chẳng hạn như là bổ nhậm là mấy cái ông chủ tịch nước rồi thủ tướng, chủ tịch quốc hội, đó là chuyện ở ban chấp hành trung ương. rồi những ông mà như là bộ trưởng rồi thì đó là cái bộ trị, nhưng mà vẫn phải đưa ra ban chấp hành đường tham khảo kiến danh sách của chuyện, rồi sau này là kỷ luật, trên là chế độ cũng có phân định rồi. Mà thường là chế độ của ấy thì được hiểu là mấy ông đó là quyền lực, nhưng mà về nguyên tắc quyết định vẫn là tập thể.
Dạ vâng, ông vừa nói hội nghị tứ trụ gồm có ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư là Trần Quốc Vượng. Thì thưa ông, hội nghị này mới họp và có hình ảnh trên các trang mạng truyền thông, thì đây có phải là sáng kiến của ông Nguyễn Phú Trọng để cho thấy rằng ông khỏe mạnh? Tại vì ông nói rằng từ trước giờ, cái thực tế thì cái hội nghị tứ trụ này không được quy định ở trong một văn bản nào cả. Có phải vậy không ạ?
Thì cái đó thì không được giải thích. Không được giải thích. Không có văn bản để giải thích. Nhưng mà những người ở trong đảng lâu như tụi tôi đó thì tụi tôi biết là đây cũng là cái cách mà để cho ông Trọng cho mọi người thấy rằng thời kỳ mà tôi bệnh, phải dưỡng bệnh, phải thế này thế kia thì mấy ông này điều hành không có lỗ hổng, không có một cái biên không có một cái khoảng cách. Bởi vì điện mừng những mừng thì ông này kia thì viết cho ông nhân dân thì có, nhưng mà thật tế điều hành công việc hàng ngày, công việc 24/24 thì không phải tôi bệnh tôi nằm đó thì không có người, thì đây là có 3 người 4 người đấy đó, cũng đầu kiểu là tôi thì tôi hiểu thế. Còn cái đó xin lỗi là không có biên bản, không có cái tờ giấy nào ghi cái điều đó cả.
Dạ vâng, câu cuối cùng thưa ông, sau khi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phục hồi hoàn toàn thì ông nghĩ rằng sẽ có những cái thời gian yên bình như trước hay sao, hay là có những cái trở ngại gì nữa khác không ông?
Không phải là trở ngại về vấn đề gì.
Chẳng hạn như là có thể là khi có đại hội trung ương thì có sự bổ nhiệm gì hay là bầu bán gì thì có thể thay đổi quyền lực ở cấp cao nhất không ạ?
Hiện giờ thì chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó, mà có lẽ là cũng không chưa thấy cái gì cả thôi. Mà cái vị trí đó còn lại càng được củng cố mạnh mẽ hơn. Cho nên hiện giờ là cái công việc mà trọng đại nhất của đảng giờ là chuẩn bị cho cái đại hội 13, cái trung ương 13. Mà cái người mà trưởng ban tổ chức nhân sự là ông Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban tổ chức nội dung là ông Nguyễn Phú Trọng. Như vậy là định hướng cái đảng để ra như thế nào là ông Trọng là người chủ chốt. Thì ông bây giờ khỏe mạnh như thế thì không có ai nghĩ đến cái chuyện có sự thay thế. Còn là tổ chức hội nghị là kia thì ông Quốc Vượng thì đó là chỉ chỗ tổ chức nè, là sắp xếp trật tự nó ăn trong ở này kia, rồi còn về là kinh tế đó thì ông Phúc thì mấy ông nó vậy. Còn nhưng mà rõ ràng là cái đại hội đảng là cái vai trò quyết định là nhân sự và đường lối chủ trương, thì hai cái chức đó và văn kiện thì hai chức đó là điều quan trọng là trưởng ban hết.
Dạ vâng, nhưng mà thưa ông, cũng quan trọng không kém là cái chuyện chuyến đi Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng, cái đó cũng là quan trọng lắm phải không ông ạ? Dạ.
Đúng, người ta đã nói rằng là không đi Trung Quốc là tốt rồi, nhưng mà chuyến đi Mỹ thì nó sẽ có tác động đến cái tình hình chung về an ninh trật tự, chủ quyền biển đảo, vân vân, kinh tế và cái quan hệ cần thiết, thì cái đó một cái khẳng định. Thì cái đó ở trong nước thì mà thế giới người ta cũng mong có chuyến đi đó. Còn cái chuyến đi được hay không thì biết đâu có một phép màu là họ lại đi khỏe lại bình thường.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Trần Quốc Thuận rất nhiều cho buổi trò chuyện này. Dạ, kính ông.
Tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.